mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản, chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em.
Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Đồng tính luyến ái. Quý thính giả thân mến, tính dục là món quà của Đức Chúa Trời ban cho con người trong hôn nhân. Khi vượt ra khỏi trật tự sáng tạo ấy, những sai trật không chỉ dừng ở hành vi cá nhân mà còn để lại hậu quả lâu dài trên tâm lý, gia đình và xã hội. Trong hai bài học này, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn cách toàn diện về ảnh hưởng của sự lệch lạc trong lĩnh vực tính dục để thấy rõ được tầm quan trọng của một đời sống thánh khiết. Hôm nay chúng ta tiếp tục học bài 10, những sai trật về tính dục và ảnh hưởng trên đời sống con người, phần 2. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Trước khi học về vấn đề làm thế nào đắc thắng những cám dỗ về tính dục, thì chúng ta cũng phải nhận diện ra những cái điều ảnh hưởng trên đời sống của chúng ta, những sai trật liên hệ đến vấn đề tính dục ảnh hưởng đến cuộc đời chúng ta. Chúng ta để ý một điều này: cái gì để chứng minh nam nữ yêu nhau? Con em thanh niên nó viết giấy, nó hỏi Cơ Đốc nhân có quyền hôn không. Vấn đề của chúng ta ở đây nè, là chúng ta hay sai lầm ở cái chỗ là chúng ta định hình về hành vi và chúng ta cho hành vi nào là đúng, hành vi nào là sai, mà chúng ta không nhận ra rằng cái tư tưởng, cái động cơ làm cái hành vi đó mới là yếu tố quyết định. Bây giờ chúng ta đơn giản cái này nha. Khi chúng ta thấy một người đi nhà thờ đều đặn, cầu nguyện thường xuyên, học lời Chúa thường xuyên, chúng ta có cho rằng người đó là yêu Chúa không? Vì một điều rất đơn giản là mình thấy hễ con yêu Chúa thì mới học lời Chúa, chứ không yêu Chúa học lời Chúa chi? Có phải vậy không? Chúng ta có nhớ ai đi nhà thờ rất đều, cầu nguyện rất đều, trung tín dâng hiến mà bị Chúa lên án? Nhớ câu chuyện đó không? Nào chúng ta lật ra Luca 18, câu 9 đến câu 14.
Ngài lại phán thí dụ này về kẻ cậy mình là người công bình và khinh rẻ kẻ khác. Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người Pha-ri-si và một người thâu thuế. Người Pha-ri-si đứng cầu nguyện thầm như vậy: lạy Đức Chúa Trời, tôi tạ ơn Ngài vì tôi không phải như người khác, tham lam, bất nghĩa, gian dâm. Cũng không phải như người thâu thuế này, tôi kiêng ăn một tuần lễ hai lần và nộp một phần mười về mọi món lợi của tôi. Người thâu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà rằng: lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót lấy tôi, vì tôi là kẻ có tội. Ta nói cùng các ngươi, người này trở về nhà mình được xưng công bình hơn người kia, vì ai tự nhắc mình lên sẽ phải hạ xuống, ai tự hạ mình xuống sẽ được nhắc lên.
Nhìn hành vi để định hình đời sống là một điều sai lầm. Tại sao một người đi nhà thờ đều cầu nguyện trung tín, dâng hiến rất là trung tín mà bị lên án? Vì chúng ta nhìn câu chuyện này chúng ta sẽ thấy người này làm vì ba cái động cơ. Câu số 9, người đó làm để dựa trên cách sống của mình để cảm thấy mình là người công chính. Câu 9 và câu 11, chúng ta sẽ nhận ra người đó làm vì muốn chứng tỏ mình hơn người khác. Và câu 14, cái chữ gì trong câu 14 nó nói lên cái động cơ sai trật? Chữ gì? Tự nhắc mình lên. Có nghĩa là tôi học kinh thánh, tôi cầu nguyện, tôi đi làm mà tôi muốn bày tỏ cho người khác thấy cái giá trị của tôi. Thì tất cả những cái hành vi dù là đi nhà thờ, học kinh thánh, cầu nguyện, sống ngay thẳng gì vẫn là bị lên án như thường. Vì khi nào mà chúng ta muốn người khác thay đổi trong hành vi thì phải nhớ thay đổi tâm trí, tâm lòng của người. Câu kinh thánh nào dạy vậy? Chúng ta xem Roma đoạn 12, câu số 2. Nếu tâm trí không được thay đổi thì không thể thấy ý muốn của Chúa là điều tốt lành mà đeo đuổi được. Để chúng ta vẫn đeo đuổi những giá trị theo như quan điểm thông thường của con người mà chính chúng ta đã được nuôi dưỡng từ bé lớn lên. Chúng ta cần được đổi thay. Chứ còn chúng ta sinh ra là chúng ta đã bị di truyền, chúng ta được giáo dục, thì nó hình thành trong chúng ta một cái quan điểm về giá trị, về đời sống. Cho nên nếu chúng ta tin Chúa mà chúng ta vẫn sống với những quan niệm giá trị đó, thì chúng ta khó lắm mà có thể kinh nghiệm được cuộc đời được Chúa hướng dẫn và thấy ý muốn Chúa là tốt lành. Chính vì vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng ngày hôm nay cứ hễ chúng ta quay cái phim tình cảm, cái hễ hai người ôm nhau hôn, leo lên giường với nhau, thì chúng ta thường hay dùng cái từ gì? À, hai đứa nó yêu nhau thì tự nhiên thôi. Lớn lên trong một cái quan niệm sống như vậy, thì khi mình có tình cảm với ai, mình muốn bày tỏ là mình yêu người đó, thì mình cũng làm những điều tương tự vậy. Là vì khi chúng ta nghĩ đó là cách thức của những người yêu thương bày tỏ với nhau, phải không? Thế thì bây giờ nếu như vậy thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta phải thay đổi cái lối nghĩ. Bây giờ nói là cầm tay cũng không được, hôn cũng không được, thì tự nhiên thôi. Ở trong nó cái bản năng nó, và nó được học từ bé tới giờ, cho nó đi học, thấy bạn bè xã hội, cho nó quay tivi, cho nó dùng internet, cho nó dùng điện thoại đủ thứ hết, mà nói rằng thương nhau, ngồi xa nhau, đừng đụng nhau, không được cầm tay nhau, chứ đừng nói chuyện hung nhau, thì nó bỏ nhà thờ, nó đi chỗ khác, chứ có gì đâu, phải không? Mà nó làm cho bố mẹ không biết về nó, thì chúng ta đâu giúp ta được. Chính vì vậy mà cái chuẩn mực về nền văn hóa hiện nay nó ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa người nam và người nữ, phải không? Cho nên chúng ta hãy cẩn thận chuyện này. Khi các em đó nó hỏi tôi có trả lời như thế này: đúng, con người có nhiều cách để diễn đạt tấm lòng của mình, ngôn ngữ bằng lời nói, ngôn ngữ bằng cử chỉ, ngôn ngữ trong điệu bộ, đúng không? Có không? Có bây giờ chúng ta không cần nói câu nào hết mà người khác biết là chúng ta không đồng ý không? Có không? Chỉ cần nhìn cái mặt đó là biết ngay là không đồng ý rồi, phải không? Chỉ cần thấy cái thói quen của cánh tay thì chúng ta cũng biết được là không vừa ý đâu. Tôi thường hay nói vui chỗ này mà mọi người nói tôi nói xạo, thì tôi nói là tôi nhìn một người, tôi thấy cái tướng đi người đó, tôi biết người đó vui hay buồn. Thì người ta nói ngay là tôi xạo. Tôi nói đâu có đâu, tôi đâu có nói là tôi nhìn mọi người. Tôi chỉ nhìn một người mà người đó tôi nhìn gần 50 năm nay rồi. Cho nên là cái thói quen của người đó, cái biểu lộ của người đó tôi biết. Thế thôi, phải không nào? Cho nên chúng ta sẽ để ý một điều là khi chúng ta muốn định hình giúp đỡ ai đó thì chúng ta hãy cẩn thận. Tôi nói với là đúng, nụ hôn là một trong những ngôn ngữ của con người. Nụ hôn là một ngôn ngữ để bày tỏ cái suy nghĩ, cái tấm lòng của mình cho người khác hiểu. Nhưng mà chúng ta cũng nhớ có một điều này: mình đừng cám dỗ người khác và mình đừng trở thành kẻ cám dỗ. Phải không nào? Mình có nên làm hại người mà mình nói mình yêu không? Vậy thì nếu như nụ hôn đó nó chỉ thuần túy là nụ hôn bày tỏ tình cảm, không tạo ra yếu tố kích dục, thì được chứ, đâu có gì đâu. Nếu mình hôn người bạn gái mà giống như mình hôn bà nội mình thì được, không có gì hết trơn. Nó chỉ là một ngôn ngữ của bày tỏ tình cảm thôi thì khác. Nhưng mà nếu cái ngôn ngữ đó nó tạo yếu tố kích dục, nó tạo yếu tố cám dỗ, thì đừng có làm. Hiểu cái cách tôi nói không? Cho nên trong cuộc sống hàng ngày của mình, chúng ta phải thấy rằng mình sống trong một cái nền văn hóa, lớn lên trong một môi trường xã hội, người ta định hình thế nào là ngôn ngữ của những kẻ yêu thương nhau, chứ chưa nói gì tới vợ chồng hết trơn á. Cho nên chúng ta sẽ nhận ra một điều đó là cái yếu tố tính dục nó nhiều khi nó được chấp nhận một điều rất là phổ thông. Một yếu tố nữa chúng ta thấy trong nền văn hóa hiện nay là cái tuổi mà lập gia đình á thì càng ngày càng già đi. Nhưng nó lại một khác biệt nữa với ngày xưa. Đó là cái môi trường tiếp xúc nam nữ với nhau thì trẻ đi. Điều đó có nghĩa là gì? Khi nam nữ có môi trường để tiếp xúc với nhau rất sớm, nhưng việc tiến tới hôn nhân á thì lại kéo dài và càng ngày càng già tuổi đi thì mới cưới. Thì cái thời gian trước khi cưới nhiều ít? Nhiều. Và môi trường để có thể giao tiếp với nhau ngày hôm nay lại càng dễ dàng, mang tính chất riêng tư nữa. Cho nên cái yếu tố tính dục xen vào rất là dễ. Tự nhiên thôi chúng ta sẽ thấy rằng hai người chân thành thương nhau, không có nói là lợi dụng gì nhau cả. Nhưng vì cái thời gian trước khi tiến tới hôn nhân nó kéo dài quá, thì rất dễ bị cám dỗ những yếu tố liên hệ đến vấn đề tình dục. Chính vì vậy nó là một cái thực tế mà chúng ta thấy trong xã hội hiện nay rất là nhiều. Và chính vì vậy mà hễ chúng ta đang sống trong môi trường xã hội hiện nay, vấn đề làm thế nào để nam nữ có môi trường gần gũi với nhau, nhưng đừng quá thân thiết để dẫn đến những yếu tố tạo nên kích dục, thì nó không phải là chuyện đơn giản. Đối với tôi có một điều nữa lệch lạc mà ít người nhận ra, đó là sự lầm lẫn giữa tình yêu và tình dục. Tự nhiên một người nam người nữ mà cảm thấy hợp với nhau, tự nhiên với một nam nữ mà không bị đồng tính nhé, không bị đồng tính thì có cái sự thu hút với nhau không? Bây giờ tôi được ngồi với một người nữ, với tôi ngồi với một người nam, cả hai đều là người lạ hết, thì tôi chọn tôi ngồi với ai? Và một điều này nữa đó là tự nhiên cái quyết định của tôi nó tùy thuộc vào chỗ là tôi cảm thấy tôi ngồi gần ai mà tôi an toàn hơn. Đúng không? Nếu tôi cảm thấy tôi ngồi gần cái người nữ đó mà tôi không thấy an toàn thì tôi sẽ chọn tôi gần với người nam. Mà nếu cả hai tôi thấy không có vấn đề gì, tôi không sợ ai hết trơn á, thì tôi chọn ngồi gần với người nữ. Phải không nào? Nó là cái bản năng tự nhiên của con người rồi. Chính vì vậy á mà khi nam nữ khi quan tâm đến nhau trong giai đoạn tìm hiểu nhau, mà đến lúc mà mình cảm thấy là mình rất muốn hơn cái mối quan hệ xã giao bình thường, nó đi đến một cái tình bạn thân thiết, chứ chưa nói đến người yêu nữa cơ. Nhưng mà nếu mà nó còn bước thêm nữa một bước, nghĩa là ngoài cái yếu tố xã giao mà nó có thể trở thành người bạn khác phái, rồi nó trở thành cái đối tượng là người yêu, rồi mới tiến tới hôn nhân, thì chúng ta chú ý một điều thế này. Tự nhiên có một cái sự nhớ nhung về nhau. Đồng ý không? Sẽ nghĩ về nhau. Dù không gặp nhau mà cảm thấy cái người nữ đó mình có tình cảm, người nam mình có tình cảm, thì thường thường mình hay nghĩ về người đó. Đồng ý không? Thế nó có một cái vấn đề này. Sự tham muốn về tính dục cũng khiến người ta chú ý và nhớ tới. Mà nếu yêu một người, mình cũng sẽ nghĩ về người đó. Thì làm sao để phân biệt được cái ham muốn của người nam, người nữ vì yêu nhau hay là cái ham muốn vì tính dục, nó chi phối rất là lớn. Và chính vì hiểu sai điều này mà nhiều khi chúng ta sẽ thấy có những đổ vỡ sau một thời gian trong mối quan hệ nam nữ. Thật ra không phải là chia tay người yêu mà là thất vọng trong mối liên hệ tính dục. Và chúng ta sẽ phân biệt một số điều thế này. Khi nào mà chúng ta cảm thấy là người nam, người nữ nhớ về nhau, muốn được gần gũi bên nhau, và cảm thấy là nếu xa nhau thì cảm thấy thiếu vắng, mà nếu mà được ở bên mà không ai gọi là không ai phá đám, không ai làm cho chi phối hay là bị nói tới thì cảm thấy nó dễ chịu. Mà nếu có nụ hôn, có cử chỉ âu yếm, một cái gì đó thân mật thì cảm thấy rất là thỏa lòng, thì đó không phải là tình yêu đâu nha. Nó là một cái sức mạnh cuốn hút của bản năng giữa một người nam và một người nữ. Khi cảm thấy mình muốn có cái sự chiếm hữu, muốn có cái gì đó mình quý mến nó trở thành cái của mình, thì cái cảm giác muốn chiếm hữu những điều mình thấy quý, mình thấy muốn trở thành điều của mình, thì đó không phải là tình yêu. Mà thiệt ra cái yếu tố chi phối lớn lại là yếu tố tính dục. Và khi mà được khen ngợi, được nhìn ngắm, tự nhiên thôi, người nam thì thích nhìn, người nữ thì được nhìn. Có đúng không? Thích được khen và thích khen. Mà cảm thấy rằng cái điều đó nó khích lệ cái mối liên hệ. Khích lệ cái mối liên hệ thì chứng tỏ rằng cái yếu tố tính dục nó là yếu tố chính, chứ không phải là yếu tố của tình yêu. Yếu tố thứ hai để nhìn nhận ra vấn đề, đó là mỗi khi gặp nhau, cái quan tâm về nhau, cái mong muốn với nhau là mong muốn được gặp gỡ nhau hơn là quan tâm đến những nhu cầu của nhau. Mà chỉ mong muốn được gặp nhau thì cái mối liên hệ đó bị chi phối bởi tính dục nhiều hơn là yếu tố của tình yêu. Tại vì cái ham mến được gần bên nhau mà của tình yêu á, thì nó rất khác biệt. Đó là cái sự thu hút vì nghĩ về nhau, về con người của nhau, về nhu cầu của nhau, chớ không phải chỉ là rất mong muốn được gần bên nhau. Thấy không? Mình sẽ nhận ra có những điều đó là phải khi nào mà mình nói đến những kỷ niệm, gọi là những kỷ niệm gặp gỡ, mình nhớ đến cái ngày đó, cái chuyện đó, biến cố đó, tại cái nơi đó, cái thì giờ đó, hình ảnh của người đó, mùi vị tóc của người đó, cái cảm giác được gần bên người đó, chứ không phải quan tâm đến người đó. Thì đó là yếu tố tình dục. Những kỷ niệm gặp gỡ nó chi phối mình, nhưng mà cái chi phối đó là chi phối về cái nội dung, về cái cảm xúc của mình khi mình gần người đó. Cái việc mà mình muốn gần bên người đó, nó trở thành làm cho mình bị chi phối trong những công việc của mình, trong cuộc sống hàng ngày của mình. Và người ta thường hay dùng cái từ là gì? Mất hồn hả? Nó bị cái cô gái đó hớp hồn hả? Hớp hồn. À, thì thật ra đó, nếu một người mà yêu thương thì rất tỉnh táo, không có bị cái tình trạng hớp hồn đâu. Là vì khi về vợ chồng về ở với nhau rồi, cái tình trạng hớp hồn nó hình như nó biến mất tiêu, nó không còn nữa. Cho nên là chúng ta sẽ nhận ra một điều là cái yếu tố gọi là nó làm cho chúng ta nghĩ về người đó mà nó bị chi phối trong cuộc sống của chúng ta, thì cái mối quan hệ đó hầu như bị yếu tố tính dục chi phối nhiều hơn. Những cái điều mà chi phối nhau không phải là những nhu cầu của nhau, không phải những nhu cầu chi phối, không phải cái cách sống của người đó chi phối, không phải những điều ưu tư của người đó chi phối, mà là cái cảm giác được gần bên nhau chi phối. Thì đó phải tình yêu đó, mà chỉ là vấn đề ham mến, chiếm hữu về yếu tố tính dục chi phối nhiều hơn, quan trọng hơn là vấn đề tình yêu. Và để trắc nghiệm nha, nếu thanh thiếu niên chưa lập gia đình, hay là những người đã từng lập gia đình nhiều năm rồi, xa nhau nhớ cái gì? Mình thành thật với bản thân, mình sẽ nhận ra một điều rất đơn giản nha. Cảm xúc, nhớ về những cảm giác khi mình được ngồi gần bên nhau, cảm giác khi mà được trò chuyện với nhau, cảm giác chỉ có hai đứa mình, không ai xen vào. Hầu hết những cái cảm xúc đó, cái mối quan hệ đó, nó bị chi phối bởi yếu tố tính dục, chứ không phải yếu tố của tình yêu. Thế nhưng chính vì vậy mà lại ngược lại một chuyện. Vợ chồng xa nhau mà không hề nhớ đến những cái cảm xúc gần bên nhau, mà chỉ nhớ công việc nhắc nhau làm, thì mối quan hệ vợ chồng có vấn đề. Trong cuộc sống của mình á, cái sự phân biệt giữa tình yêu và tính dục á, là một cái yếu tố rất cần thiết. Vì không nhìn nhận ra nó sẽ hướng chúng ta đi những con đường rất rạch mà chúng ta không biết. Chúng ta đánh mất đi những cái điều đẹp trong cuộc sống khi Chúa tạo nên người nam và người nữ. Chính vì vậy mà đừng nghĩ rằng chỉ có kẻ đồng tính mới bị cám dỗ tính dục. Thật ra những người bình thường bị cám dỗ tính dục nhiều hơn mà không bị lên án. Bây giờ nhé, một nam nữ gần bên nhau nghĩ rằng mình yêu nhau mà thiệt sự ra chỉ là ham muốn về nhau thôi. Ai lên án đâu. Cho nên hãy cẩn thận về chuyện này. Nhưng mà có một điều đặc biệt xảy ra chỉ dành cho những người gọi là, tôi muốn dùng cái chữ tin kính trong hoặc kép á. Có nghĩa là khi mình nói đến mình tin nơi Thiên Chúa, khi mình cảm thấy mình được lớn lên trong một cái môi trường giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ, của giáo hội, thì thường thường những cử chỉ âu yếm bên với nhau, nó làm cho cảm thấy mình có một cái sức mạnh, một cái niềm vui, nhưng đồng thời nó kèm theo một cái mặc cảm tội lỗi. Và mỗi khi được thỏa mãn về chuyện đó rồi thì về nhà hứa với lòng mình rằng chuyện đó sẽ không tái diễn. Và mỗi lần hứa không tái diễn thì nó tái diễn sâu hơn. Tại sao vậy? Vì cái mối quan hệ không được xây dựng bởi tình yêu, mà cái mối quan hệ được xây dựng bởi yếu tố tính dục. Thì cái điều nó nguy hiểm lắm. Nó cũng giống như thế này. Chẳng hạn như nếu tôi thương một người, mà tự nhiên thôi tôi thấy ai, một người khác phái nào đến. Chẳng hạn như giờ tôi là người nam, tôi nói tôi có tình cảm với một người nữ, mà hễ một chàng nam nào mà lạng hoạng tới cái người mà tôi đã gọi là người yêu của tôi, là tự nhiên tôi cảm thấy muốn ra tay ngay. Tôi muốn can thiệp, vì tôi muốn làm sao không được ai đụng tới người đó ngoài tôi. Đúng không? Và ngược lại, người nữ cũng vậy. Hễ mình đã để ý đến một chàng trai nào đó rồi, là cô nào mà lạng hoạng tới thì mình không muốn, và mình tìm cách để can thiệp. Tình yêu thì không phải vậy đâu. Tình yêu, một trong những điều để chứng tỏ tình yêu đó là tin tưởng. Và cái sự tin tưởng đó nó tạo cho mình một cái niềm tin để có thể bước vào hôn nhân được. Mình cứ thử nghĩ đi, nếu vợ chồng lúc nào cũng phải đi có bên nhau, Chắc chắn là không, nội đẻ đứa ra rồi biết. Để chúng ta sẽ nhận ra một vấn đề đó là cái yếu tố tình yêu chứ không phải yếu tố tính dục nó chi phối những người nam người nữ, thì nó sẽ tạo ra vấn đề trong cuộc sống của người đó. Và tự nhiên một điều nha, hết khi tôi yêu một cô gái nào đó mà chỉ cần kêu là anh có thể chở em đi đâu, trời đang mưa tôi vẫn tới liền. Tại sao? Vì tôi sẽ tìm mọi cách để làm cho người yêu vui lòng. Để làm gì? Để khi tôi mong muốn thì người đó cũng sẽ chiều chuộng tôi. Thì thật ra chúng ta sẽ thấy là có những cái thôi thúc mình sẵn lòng, gọi là sẵn lòng vì nhau, nhưng mà thiệt sự ra nó chỉ là vấn đề mối liên hệ về yếu tố tính dục chi phối. Cho nên đến khi mà những điều mình đã làm mà mình không được đáp ứng thì nó dẫn đến sự tổn thương, sự bực bội. Và điều đó nó sẽ tạo ra nhiều đổ vỡ trong mối liên hệ. Mọi chuyện nếu nó suôn sẻ như điều mình mong muốn thì mình cảm thấy giống như là mình được yêu thương. Nhưng khi sự việc nó không được thỏa mãn như điều mình mong muốn thì mình cảm thấy mình bị tổn thương, mình bực bội. Mà chắc chắn có một điều thế này. Khi chúng ta sống trong cuộc đời này, chúng ta lại lấy nhu cầu của mình, suy nghĩ của mình làm cái nền để tiếp xúc với người khác là chúng ta sai rồi. Là vì cái việc chúng ta cần quan tâm đến con người, những nhu cầu của đời người, dù khác chúng ta, dù tuổi tác khác, dù giới tính khác, dù hoàn cảnh khác, dù kinh nghiệm sống khác, bất kỳ, thì chúng ta mới yêu thương được. Chúng ta không có cái nhìn cho đúng về nhu cầu con người, làm sao chúng ta sống yêu thương và được Chúa dùng để giúp người khác được. Cho nên xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha. Cái lệch lạc mà tôi đã từng nói đó là khi nãy đó là lầm lẫn trong cách bày tỏ tình yêu và nghĩ rằng thỏa mãn tính dục với người mình nói mình yêu hay người đó nói yêu mình thì đó là cách để bày tỏ tình yêu là một điều sai lầm. Nhớ, phải phân biệt nha. Nếu hai người nam, người nữ thương yêu nhau, muốn tiến tới hôn nhân thì có cái cám dỗ về tính dục trước khi họ cưới không? Nếu không có thì tôi cho rằng đừng vội bước vào hôn nhân. Vì cái yếu tố tính dục là một trong những yếu tố được thỏa mãn trong hôn nhân. Mà khi tiến tới hôn nhân không có cái sự căng thẳng để biết chờ đợi cái điều đó thì bước vào hôn nhân chi cũng có vấn đề. Cho nên đừng có coi thường chuyện đó. Bị cám dỗ về tính dục có phạm tội không? Bị cám dỗ đâu có phạm tội. Chừng nào chiều theo sự cám dỗ mới là phạm tội. Đúng không? Ma quỷ có cám dỗ Chúa Giê-xu không? Có chứ. Cho nên nếu mình có những cám dỗ trong cuộc sống của mình thì cái vấn đề không phải là bị cám dỗ là có tội, mà là chiều theo sự cám dỗ mới là tội. Một trong những điều lệch lạc nữa mà mình cũng đã học một phần nào đó khi mình học về vấn đề đồng tính luyến ái là những ảnh hưởng của thời thơ ấu, những biến cố gây tổn thương liên hệ đến giới tính. Chẳng hạn như sinh ra lớn lên trong một môi trường mà cha mẹ luôn luôn xung khắc với nhau. Có thể bị những người thân trong gia đình, bạn bè cưỡng hiếp, xúc phạm về vấn đề giới tính. Cũng có thể trong cuộc sống đã từng thất bại trong mối quan hệ tình cảm. Thì tất cả những cái yếu tố đó nó gây ra chúng ta tự vệ một cách sai lầm. Tôi muốn dùng cái chữ là tự vệ một cách sai lầm, khiến cho chúng ta có cái lệch lạc mỗi khi nghĩ đến vấn đề tình dục. Cái lệch lạc thứ năm đó là thiếu cái hiểu biết về vấn đề tình dục và tình yêu, dẫn đến những sai lầm về người nam, về người nữ, dẫn đến sự sai lầm trong cách cư xử, trong những hành động của mình. Cái thứ sáu đó là cái việc ám ảnh tình dục. Thế nào là bị ám ảnh tình dục? Ám ảnh tình dục tức là tâm trí bị chi phối những vấn đề liên hệ đến chuyện tình dục. Từ hình ảnh, từ câu chuyện, từ phim, từ những kinh nghiệm của quá khứ. Vì chúng ta nghĩ nhiều về nó, cái những cảm xúc kèm theo những cái điều mong muốn được thỏa mãn với những lo âu, với những mặc cảm tội lỗi, thì đó là người bị ám ảnh tình dục. Nó có thể đến bằng rất nhiều hình thức khác nhau. Có những cái hình ảnh về phương diện tình dục nó tạo ra những cái thích đeo đuổi một người rất lâu dài. Thì chúng ta để ý một cái điều này nữa. Đó là trong xã hội hiện nay, người ta không cho là thủ dâm là tội. Nhưng cái gì mà nó không đúng với tự nhiên mà Thiên Chúa đã tạo dựng là nó có vấn đề. Thủ dâm là gì? Là khi mình có sự suy nghĩ về vấn đề tính dục, mình bị ám ảnh vấn đề tính dục, thì mình dùng tay để kích thích bộ phận sinh dục, để giải tỏa những căng thẳng, thì người ta gọi đó là thủ dâm. Còn khi một người thích coi phim sex, thích coi những hình ảnh về liên hệ đến, mỗi khi mình nghĩ đến vấn đề nam nữ tính dục, thì người ta gọi là gì? Ta dùng cái từ là thị dâm. Nghĩa là sự thỏa mãn những kích thích tính dục bằng hình ảnh, video để thỏa mãn về phương diện kích dục. Và khi nào mà chúng ta muốn có những thỏa mãn về phương diện tính dục mà không như lời Kinh Thánh dạy, thì chúng ta có vấn đề về những lệch lạc về phương diện tính dục. Một trong những quyền lực của tội, ai phạm tội là nô lệ cho tội lỗi, là cái cảm giác tội lỗi về phương diện tính dục nó đeo đuổi cực kỳ lâu dài. Và đặc biệt là ngay cả khi đã là vợ chồng, hai người thương nhau mà có mối quan hệ tính dục trước hôn nhân cũng tạo ra nan đề trong đời sống hôn nhân nữa. Chúng ta sẽ có dịp học sâu hơn. Chính vì vậy mà khi nam nữ yêu thương nhau, chân thành và nghĩ tới hôn nhân, thì hãy sống theo như đúng như lời Chúa dạy. Là vì sao? Sử dụng một sản phẩm. Nói tiếp à, không theo ý nhà sản xuất thì sẽ làm hư sản phẩm. Phải không? Chúa ban cho chúng ta những ơn lành, những cơ hội, mà chúng ta không sống đúng với những điều Chúa đã tạo dựng, chúng ta không đi theo những quy luật của Đấng đã tạo dựng, thì tự nhiên chúng ta làm hỏng, đánh mất đi những điều Chúa ban cho mình.
Quý thính giả thân mến, hiểu được hậu quả giúp chúng ta không xem nhẹ tội lỗi, nhưng cũng thôi thúc chúng ta tìm kiếm sự chữa lành nơi Đức Chúa Trời. Và điều đó dẫn chúng ta đến câu hỏi thực tế cuối cùng: làm thế nào để đắc thắng? Kính mời quý thính giả tiếp tục theo dõi.
Giê-xu đã đến để đỡ linh hồn của chính tôi lên từ hầm tôi dùng nhục ô hôi thôi, chưa lấy ơn nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng phước tôi dày, Ngài gọi tôi đi lòng chưa nghe thấy, trước lúc linh động ở ác tâm đây. Từ hồi tôi tin lời hứa bao bối, Chúa thứ tha nâng vực tôi. Ngài vực tôi thoát khỏi chốn sập sình, dùng tay âu yếm cứu vớt thân linh từ trong hang thẳm lên chốn cao thay. Đáng ngợi Giê-xu đấng vương.